mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Ngân sách chính phủ năm 2023-2024 sẽ tập trung vào việc cắt giảm thuế. Hãng tin SBS đưa tin, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers sẽ công bố ngân sách vào ngày 14 tháng 5. Nhưng chính phủ đã tiết lộ một số lĩnh vực tài trợ chính ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình. Thặng dư lần thứ hai vẫn là mục tiêu trong năm tài khóa 2023-2024. Lần ra soát ngân sách giữa năm đã dự báo mức thâm hụt 1,1 tỷ đô la trong năm tài chính này, giảm so với mức dự báo 13,9 tỷ đô la trong ngân sách năm ngoái. Lạm phát vẫn là thách thức kinh tế hàng đầu đối với ngân sách, nhưng nền kinh tế nội địa đang chậm lại cũng là một ưu tiên hàng đầu. Người Úc đang cảm nhận được ảnh hưởng của việc thiếu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Hơn 90 triệu đô la trong ngân sách sắp tới đã được trích ra để giúp tăng số lượng nhân viên lành nghề cần thiết trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở. Khoản tài trợ này sẽ dành cho các khóa học TAFE miễn phí và các chương trình học việc nhằm cố gắng cung cấp lực lượng lao động lành nghề cần thiết để tăng nguồn cung nhà ở. Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất về ngân sách là việc cắt giảm thuế giai đoạn 3 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Cuộc cải tổ này sẽ mang lại khoản tiết kiệm cho tất cả những người nộp thuế, trong đó những người có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được mức cắt giảm lớn nhất. Những người có thu nhập hàng năm từ 150.000 đô la trở lên vẫn sẽ được cắt giảm thuế, nhưng sẽ ít hơn so với gói trợ cấp ban đầu. Mức cắt giảm thuế trung bình được dự báo sẽ là 1.888 đô la vào năm tài chính 2024-2025 so với bối cảnh một năm trước đó. Hãng tin Reuters cho biết, tại Úc và trên toàn thế giới, chi phí hàng tạp hóa, chi phí đi lại và hóa đơn sinh hoạt đã tăng vọt, và điều này đang gây tổn hại cho các gia đình ở Victoria. Đó là lý do tại sao ngân sách Victoria 2024-2025 tập trung chủ yếu vào việc giúp đỡ các gia đình. Bằng cách tiếp tục đầu tư vào giáo dục, y tế, đường bộ và đường sắt, chính quyền bang đang đầu tư vào những thứ quan trọng đối với các gia đình ở Victoria. Trong đó bao gồm khoản tiền thưởng tiết kiệm trường học trị giá 400 đô la dành cho mỗi học sinh ở các trường công và những học sinh đang gặp khó khăn tại các trường phi chính phủ. Chính quyền bang đang cung cấp các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt khác, chẳng hạn như chương trình kính cho trẻ em miễn phí và cung cấp thêm voucher Get Active Kids. Bên cạnh đó, chính quyền bang đã cung cấp gần 5 triệu đô la khoản cứu trợ thực phẩm trên toàn tiểu bang, bao gồm hỗ trợ các trung tâm thực phẩm ở khu vực hẻo lánh và các khu nhà ở xã hội. Chính quyền bang cam kết sẽ xây 100 trường học từ nay đến năm 2026, và đó chính xác là những gì mà ngân sách này mang lại. Với nguồn tài trợ để xây 16 trường học cuối cùng và nâng cấp hơn nữa cho các lớp học, chính quyền bang đảm bảo mỗi gia đình đều có một trường học chất lượng ở địa phương. Ngoài ra, kể từ khi đắc cử, chính quyền lao động đã bổ sung thêm 5.000 bác sĩ, hơn 13.000 y tá và gần 8.000 nhân viên hỗ trợ tại các bệnh viện ở Victoria. Ngày 8 tháng 5, chính phủ Úc thông báo đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực quốc phòng tại khu vực phía Bắc của Úc. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy cho biết, trong 10 năm tới, Úc sẽ chi từ 14 đến 18 tỷ đô la để nâng cấp các căn cứ quân sự ở phía Bắc và đóng góp vào nỗ lực tăng cường an ninh chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khoản tiền này sẽ được dùng để đẩy nhanh việc nâng cấp căn cứ không quân Tyndall, trong đó sẽ cải tiến sân bay để tăng cường khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay vận tải chở dầu đa chức năng. Đồng thời, Úc cũng sẽ xây dựng các cơ sở điều động ven biển mới, phát triển khu phòng thủ Larrakia ở Darwin như nâng cấp cơ sở vật chất, xây các khu neo đậu mới để phục vụ các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm lớn tại căn cứ Esmad Coonawarra. Trong khoản chi này, Úc sẽ mở rộng khu vực lưu trú tại doanh trại Robertson để hỗ trợ các hoạt động luân phiên của lực lượng thủy quân lục chiến Darwin, cũng như nâng cấp một loạt các dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp căn cứ không quân khác cũng sẽ nhận thêm kinh phí, như dự án bảo trì căn cứ không quân Darwin và Marlborough Airfield. Vùng lãnh thổ Bắc Úc được xác định là khu vực quan trọng trong thế trận quốc phòng của Úc. Trong chiến lược quốc phòng 2024, khu vực này được xác định là nơi cần được đầu tư mạnh về quốc phòng để đảm bảo tập trung lực lượng và lực lượng ở trong tư thế sẵn sàng. Bộ trưởng Pat Conroy cho biết, khoản đầu tư vào các căn cứ quân sự ở phía Bắc của nước Úc là ưu tiên của chính phủ và đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng và chuẩn bị sự sẵn sàng cho lực lượng. Khoản chi công bố hôm 8 tháng 5 sẽ giúp kết nối về mặt hậu cần và đóng góp vào sự linh hoạt của lực lượng tại Darwin, khu vực quan trọng trong việc duy trì mạng lưới hàng hải quốc gia. Hãng tin Premier đưa tin, Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen sẽ giám sát ngân sách tiểu bang đầu tiên của bà với tư cách thủ hiến bang Victoria, đánh dấu ngân sách hợp lý và có kỷ luật, và ưu tiên giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đối với các gia đình, bất chấp khoản nợ khổng lồ của tiểu bang. Bà Allen cho biết, bà nhận thức được áp lực lạm phát trong nước và toàn cầu. Điều này làm tăng thêm những thách thức đối với ngân sách. Theo hãng tin Yahoo News, một trong những biện pháp chi phí sinh hoạt quan trọng được đưa ra trong ngân sách hiện nay sẽ là khoản tiền trợ cấp $400 dành cho khoảng 700.000 sinh viên ở Victoria. Khoản thanh toán một lần này sẽ được các trường quản lý vào cuối năm nay và có thể sẽ được chi cho các chi phí liên quan đến giáo dục như các sự kiện thể thao, đồng phục hoặc cắm trại ở trường. Giám đốc ngân khố Victoria Tim Palace cũng đã đánh dấu việc cắt giảm chi tiêu và điều chỉnh ngân sách trong kế hoạch ngân sách thứ 10 của ông. Tuy nhiên, ông cho biết phúc lợi của ngân sách gia đình sẽ được đặt lên hàng đầu. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang đảm bảo rằng không có học sinh nào bắt đầu ngày mới trong tình trạng bị đói bằng cách cung cấp bữa sáng miễn phí và bổ dưỡng tại tất cả các trường công lập để giúp các gia đình trang trải chi phí sinh hoạt. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen và giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hôm 8 tháng 5 đã công bố khoản đầu tư $21.1 triệu vào dự thảo ngân sách Victoria 2024-2025 nhằm mở rộng chương trình câu lạc bộ bữa sáng trường học tới tất cả các trường công lập. Dự kiến sẽ có thêm 150 trường được mời tham gia chương trình vào đầu năm tới, hỗ trợ tới 200.000 học sinh trước khi chương trình được triển khai đến các trường còn lại từ tháng 6 năm sau. 1.000 trường học đã tham gia vào chương trình cung cấp bữa sáng, cũng như bữa trưa, đồ ăn nhẹ và gói thực phẩm mang về nhà cho những học sinh gặp khó khăn hoặc bị căng thẳng về tài chính. Kể từ năm 2016, chương trình câu lạc bộ bữa sáng trường học của chính quyền lao động đã cung cấp hơn 40 triệu bữa ăn bổ dưỡng và tổ chức các lớp học nấu ăn cho các gia đình tại 100 trường học, nhằm xây dựng kiến thức ẩm thực, tăng cường khẩu phần ăn trái cây và rau củ tươi hàng ngày, đồng thời hỗ trợ các gia đình lập kế hoạch bữa ăn ít tốn chi phí và tốt cho sức khỏe. Chính quyền bang Victoria đang giúp cho cộng đồng ở khu vực Fisherman's Bend tiếp cận các dịch vụ xe bus thường xuyên hơn, cũng như được kết nối tốt hơn với các vùng ngoại ô lân cận và xe lửa tại nhà ga Aston West Station. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc phụ trách giao thông công cộng Gabriel Williams mới đây thông báo, kể từ ngày 19 tháng 5, tuyến xe bus 606 đi từ nhà ga Aston West Station đến khu vực Fisherman's Bend sẽ phục vụ người dân suốt cả tuần. Hành khách cũng sẽ được hưởng lợi ích từ 111 chuyến xe bus bổ sung mỗi tuần, trong đó các chuyến cuối ngày khởi hành vào lúc gần 9 giờ tối mỗi đêm và các chuyến cuối tuần khởi hành sớm hơn. Vào cuối tuần, thay vì dừng ở cảng Port Melbourne, tuyến xe bus sẽ được mở rộng đến khu vực Fisherman's Bend để phục vụ thêm các dịch vụ trong tuần. Những cải tiến trên tuyến xe bus số 606 sẽ kết nối tốt hơn khu vực Fisherman's Bend với các vùng ngoại ô lân cận như Albert Park, Meadow Park, St Kilda và Elwood, giúp cho việc di chuyển từ nhà ga Aston Wick Station đến các nhà ga khác thuộc mạng lưới xe lửa trở nên thuận tiện hơn.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Victoria's Big Bill đang dỡ bỏ điểm giao cắt với đường sắt trên đường Kion Parade nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Minh Đà. Chúng tôi cũng đang thi công dự án đường North East Link, nâng cấp xa lộ Eastern Freeway và hoàn thiện đường vành đai MAD Ring Road, giúp cho việc đi lại trên khắp Melbourne nhanh hơn và an toàn hơn. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Minh Đà vào đầu tháng 5 và đôi khi sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường vành đai MAD Ring Road, xa lộ Greensboro Road Highway và đường Kion Parade vào tháng 4 và tháng 5, tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Victoria là bang phụ thuộc nhiều nhất vào khí gas tại Úc. Tuy nhiên, trước tình trạng nguồn cung khí đốt đang ngày càng bị thu hẹp, người dân Victoria đang phải tính đến việc chuyển đổi sang sử dụng các thiết bị điện, nhất là trong thời điểm bước vào mùa đông vào tháng 6 tới ở Nam Bán Cầu. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2023, 90% người dân Victoria sử dụng gas cho các thiết bị gia dụng, bao gồm hệ thống nước nóng, máy sưởi và lò nướng. Những người tham gia vào cuộc khảo sát năm ngoái cho biết họ có thể cân nhắc việc chuyển sang sử dụng các thiết bị điện, nhưng chỉ một nửa trong số đó sẵn sàng cắt bỏ hoàn toàn việc tiêu thụ gas. Việc loại bỏ gas sẽ giúp người dân Victoria giảm bớt chi phí hóa đơn. Theo một báo cáo mới, hóa đơn năng lượng có thể giảm 75% nếu người dân Victoria chuyển từ gas sang điện. Lý do vì ngôi nhà khi sử dụng khí gas cần kết nối hệ thống ống dẫn khí phức tạp và tốn kém, hao hụt nhiên liệu, trong khi chuyển sang sử dụng điện sẽ tận dụng được cả điện mặt trời. Đây cũng là cách để thích ứng với tình hình sắp tới, bởi theo Tổ chức Điều hành Thị trường Năng lượng Úc, có thể sẽ sớm không có đủ khí gas để đáp ứng nhu cầu ở Victoria. Và điều này có thể xảy ra ngay trong năm tới, khi nguồn cung khí đốt ở eo biển Bass ngày càng thu hẹp. Một chiếc xe Saab McLaren 570S vừa bị một người đi bộ cố ý phá hoại tại thành phố Sydney. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 3 tháng 5. Chiếc McLaren 570S đời 2019 đã bị một kẻ xấu phóng hỏa, khiến phần đầu xe gần như bị hủy hoại hoàn toàn tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Kẻ thủ ác ra tay bằng cách đốt một hộp pizza rồi đặt bên dưới gầm xe. Hàng xóm của chủ nhân chiếc xe đã nhanh chóng phát hiện vụ cháy nhưng không thể cứu được chiếc xe sang này. Mặc dù lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đã dập tắt đám cháy chỉ vài phút sau đó, tuy nhiên vụ cháy đã làm hỏng gần như toàn bộ phần đầu xe, bao gồm đèn pha, mâm và vỏ xe, cùng với kính chắn gió. Chiếc McLaren này được mua lại cách đây hơn một năm với số tiền 350.000 đô la. Trước khi xảy ra vụ cháy, chủ của chiếc xe đã đăng bán với số tiền 260.000 đô la. May mắn cho chủ xe là chiếc xe thể thao này đã được mua bảo hiểm. Cảnh sát cũng đang thu thập các bằng chứng của vụ phá hoại nhằm tìm ra hung thủ. Đảo du lịch nổi tiếng Hamilton ở bang Queensland đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ du khách sau khi quyết định cấm sử dụng tiền mặt tại đây. Sự việc xảy ra trên đảo Hamilton khi các ngân hàng lớn nhất của Úc đóng cửa hàng trăm chi nhánh với lý do dịch vụ rút tiền mặt sụt giảm nhanh chóng và sự ưa chuộng của người dân đối với giao dịch kỹ thuật số. Sau khi có thông tin về việc các siêu thị cũng sẽ không chấp nhận tiền mặt, hàng ngàn người dân và du khách đã phải đổ xô đến các chi nhánh ngân hàng hay các cây ATM gửi tiền vào tài khoản. Theo thông tin được dẫn từ trang web chính thức của đảo Hamilton, thì đây là hòn đảo không dùng tiền mặt và không chấp nhận tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng nào. Đại diện đảo Hamilton không đưa ra bất kỳ bình luận gì về quyết định đang gây ra một làn sóng phản đối trên mạng xã hội này. Đội điều tra tội phạm tình dục đã buộc tội một người đàn ông có liên quan đến vụ tấn công tình dục một cô gái 18 tuổi vào tuần trước. Người đàn ông này, 48 tuổi, ngụ tại vùng Bandura, đã bị bắt tại nhà riêng vào sáng ngày 10 tháng 5 và sau đó bị cảnh sát thẩm tra. Nghi phạm bị buộc tội với nhiều tội danh bao gồm cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào tối ngày 10 tháng 5. Các cáo buộc được đưa ra sau khi vụ tấn công tình dục được cho là xảy ra vào ngày 5 tháng 5 và nạn nhân được đón bên ngoài một cửa hàng ở vùng St. Kilda bằng một phương tiện đi chung. Sở Cảnh sát Victoria nhắc nhở cộng đồng rằng sở sẽ giám sát chặt chẽ các báo cáo tội phạm tình dục, đồng thời sẽ bảo vệ danh tính và hỗ trợ nạn nhân bị tấn công tình dục. Xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ dự án Gorgon LNG của Chevron tại Úc sẽ bị ảnh hưởng trong tháng này, do nhà điều hành này nỗ lực khôi phục sản xuất từ Trent 2, vốn vẫn ngừng hoạt động sau khi gặp lỗi cơ học vào ngày 30 tháng 4. Dự án Gorgon LNG trên đảo Barrow, ngoài khơi tại Úc, bao gồm 3 đơn vị có công suất 5,2 triệu tấn mỗi năm, với công suất tổng cộng là 15,6 triệu tấn một năm. Theo truyền thông, có thể phải mất thêm 5 tuần nữa thì dự án hóa lỏng này mới hoạt động hết công suất. Một báo cáo cho biết, mỗi tuần ngừng hoạt động của một đơn vị tại Gorgon sẽ làm giảm công suất hóa lỏng sẵn có của dự án khoảng 100.000 tấn và các thương nhân dự kiến, việc ngừng hoạt động trong 5 tuần sẽ làm giảm sản lượng của kho cảng này từ 5 đến 8 lô hàng hóa. Vào chiều ngày 30 tháng 4, Trent 2 đã gặp phải sự cố lỗi tuabin. Rất may vì không có thương tích hay tác động nào đối với con người liên quan đến lỗi này. Người phát ngôn của Chevron Australia xác nhận rằng các hoạt động sửa chữa đã bắt đầu và dự kiến sẽ mất vài tuần. Theo Bộ Quốc phòng Úc, chính phủ Úc hôm 7 tháng 5 đã chính thức triển khai đạo luật bảo vệ bí mật quân sự năm 2024 nhằm thắt chặt việc quản lý các nhân viên quốc phòng và quân nhân đang tại chức hoặc đã về hưu trong việc tiếp xúc và làm việc cho các thực thể nước ngoài, cũng như ngăn chặn nguy cơ rò rỉ các nguồn tài nguyên và bí mật quốc gia. Theo đạo luật mới, các cựu nhân viên Bộ Quốc phòng có nhu cầu làm việc cho quân đội và chính phủ nước ngoài phải nộp đơn và được Bộ Quốc phòng Úc, mà trực tiếp là cơ quan bảo vệ bí mật quân sự quốc gia, xem xét và phê duyệt. Các cựu nhân viên chỉ được làm việc cho nước ngoài sau ít nhất 1 đến 10 năm sau khi giải ngũ, tùy thuộc vào vị trí từng làm việc và mức độ nhạy cảm của những thông tin mà họ đã tiếp xúc. Chỉ có một số ngoại lệ áp dụng đối với quân đội của các nước Five Eyes, các hoạt động của chính phủ Úc hoặc Liên Hợp Quốc. Trọng tâm của việc phê duyệt là người hưởng lợi cuối cùng của công việc đó, chứ không nhất thiết là chủ thể tuyển dụng. Đạo luật bảo vệ bí mật quân sự năm 2024 của Úc cũng áp dụng cho công dân hoặc thường trú nhân Úc được đào tạo về chiến thuật quân sự và sử dụng các công nghệ quân sự. Những người vi phạm luật này sẽ phải đối mặt với các hình phạt cao nhất của tội cố ý để lộ bí mật quốc gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web hemac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.660 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.808 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ.